anh em đọc chúng ta cầu nguyện với câu Kinh Thánh trong Thi Thiên 8 từ câu 2 tới câu 7. Anh em thay phiên nhau đọc đi.
Thi Thiên 8 câu số 2: Nhân về các cừu địch Chúa, Chúa giao miệng trẻ thơ và những con đương vú mình lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho người thù nghịch và kẻ báo thù phải nín lặng. Amen.
À, đọc luôn câu 1 luôn.
Cùng một, hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp trái đất biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Amen.
Câu số 3: Khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Amen.
Câu số 5: Chúa làm người kém Đức Chúa, Chúa Trời một chút, đổi cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho người quyền cai trị công việc của Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Câu số 7: Cả loài chiên, loài bò, kính nổi, các thú rừng, chim trời và cá biển cùng phàm vật gì lội đi các lối biển. Amen.
Câu 2: Nhân việc các cừu kẻ thù của Chúa, Chúa do miệng trẻ thơ và những con đương bú mà lập nên năng lực Ngài, đặng làm cho kẻ thù của Ngài, kẻ báo thù phải nín lặng. Anh em hiểu câu này nói gì không?
Em hiểu là Chúa dùng miệng trẻ thơ và những con đương bú này, qua đấy Chúa biểu lộ quyền năng của Ngài để làm cho kẻ thù phải nín lặng qua những em trẻ thơ này.
Trẻ thơ này là ai?
Vì trẻ thơ này là cái chỗ Matthew mà Chúa kêu tới tới kẻ mệt mỏi. Trước đó nữa là Chúa mời khen cha để bày tỏ những điều cho trẻ thơ, như giống như là những cái tín đồ, những môn đồ Chúa giống như trẻ thơ đúng không
ạ? Chính xác, thầy em được nói đúng đó. Trẻ thơ là chúng ta là những môn đồ của Chúa. Trẻ thơ đây nói là những cái người môn đồ của Chúa mà đơn sơ, chứ trẻ đang đương bung bú thì đâu có nói được đâu. Đây là Chúa nói mà nó đặt là những cái người mà đơn sơ, những môn đồ của Chúa. Thì Chúa nói chúng ta hãy dùng miệng của mình để ngợi khen Chúa. Qua đó Chúa bày tỏ được quyền năng của Ngài. Chúa báo thù những kẻ thù của Ngài, Satan và thế lực của hắn. Nên chúng ta hãy tập dùng miệng của mình, rất quan trọng. Nên trong buổi nhóm chúng ta đừng im lặng mà nên hãy dùng của mình. Và qua đó nó cũng bày tỏ được quyền năng của Chúa nữa. Cái Thiên 8 này rất là tuyệt vời anh em. Ngày nay chúng ta thấy là từ năm 2020 tới giờ là trái đất bị rúng động, thế giới bị rúng động bởi corona, rồi những các biện pháp phong tỏa, vaccine, khó, rồi nhiều cái khó khăn. Rồi mới đây thì là chiến tranh, người ta sợ hãi, lòng của nhiều dân giống như tan chảy vậy. Báo chí thì cứ thổi phồng lên đủ thứ chuyện hết. Có nhiều người ở đây thấy là họ rất là sợ Covid. Nghe, họ ra ngoài đường mà phải mang, dù không bắt buộc mà họ mang, đeo khẩu trang. Không, họ đi một mình họ ở ngoài đường luôn, cũng mang khẩu trang dày. Họ sợ hãi. Có người khi mà nghe nhắc tới corona là người giống như rung lên vậy. Rồi bây giờ thì họ sợ chiến tranh, sợ Nga tấn công qua Đức. Đủ thứ to sợ. Nhưng mà cảm tạ Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời rất là tuyệt vời. Chúng ta tập nhìn lên Ngài, chúng ta sẽ không có sợ hãi bất cứ điều gì cả. Hỡi Đức Giê-hô-va là Chúa chúng tôi, danh Chúa được sang cả trên khắp thế giới biết bao, sự oai nghi Chúa hiện ra trên các tầng trời. Sự oai nghi của Chúa, chúng ta nhìn lên trời, chúng ta sẽ biết cái vũ trụ này là to lớn như chừng nào. Những bày tỏ sự oai nghi của Chúa, chúng ta có một Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy thì chúng ta không có gì phải sợ hãi cả. Chúng ta quen biết Ngài, chúng ta đến gần Ngài, trông cậy Ngài, không có gì để sợ. Là câu một mới thấy Chúa an nguy như vậy, nhưng mà để Chúa đánh kẻ thù của Ngài, Chúa đánh bằng cách nào? Chúa dùng, Chúa đặt lời ngợi khen vào miệng trẻ thơ và đừng cho con bú, rồi kẻ đương bú, đó là cho những người môn đồ chúng ta, cho những người đơn sơ. Chính cái miệng của chúng ta, những lời ngợi khen đó, lời khen Chúa, lời khen mà những kinh nghiệm xuất phát từ những trải nghiệm thực tế với Chúa, những lời đó, Chúa dùng những điều đó để Chúa đánh bại kẻ thù. Anh em để suy nghĩ, để em coi thế giới này người ta buồn bã, sợ hãi, lo lắng. Bây giờ giá lương thực, giá dầu, giá xăng ngày càng tăng, người ta sợ chết, sợ đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà nếu mà chúng ta trải nghiệm Chúa rất là nhiều, mà chúng ta có thể ngợi khen Chúa trước mặt mọi người, trước mặt nhiều người, chúng ta không những không sợ mà chúng ta ngợi khen Chúa nữa, làm chứng về Ngài, chúng ta cũng sống trên trái đất này giống như người khác thôi, nhưng mà chúng ta sẽ ngợi khen được trong giai đoạn này. Rõ ràng đó là Chúa dùng, đang dùng, nếu mà được như vậy thì Chúa dùng chúng ta để chiến đấu với kẻ thù của Chúa. Đời sống, cuộc sống ngày càng khó khăn hơn, chúng ta sống trên đất này chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi giá năng lượng, giá điện, đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà để chúng ta có thể ngợi khen Chúa được như vậy thì chúng ta phải trải nghiệm Chúa và có sức mạnh của Chúa. Khi tôi nhìn xem trên các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng là các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Có ai thử đếm những các ngôi sao, có nhiều ngôi sao, tầng trời lớn như thế nào? Nếu mà chúng ta nhìn vào hoàn cảnh hiện nay, nhất là những người nào mà hiểu thấu được cái vấn đề, thấy được đằng sau đó, có những kẻ quyền lực giàu có thao túng toàn bộ cả nhân, thống trị toàn bộ cả nhân loại luôn, chính phủ toàn cầu, là những điều ác độc. Những kẻ đó đã dâng mình cho Satan, thống trị cả thế giới, làm những điều ác ôn, chế vaccine để giết, để diệt chủng, rồi báo chí đăng tin giả. Chúng ta thấy mình rất là nhỏ nhoi, yếu đuối, đúng không? Thấy mình không có giống ai cả. Nhiều lúc mình cũng nản lòng. Nhưng mà chúng ta thấy thế lực của Satan quá mạnh đi, chúng ta không có làm gì được cả. Rồi chúng ta thấy trong gia đình của mình cũng không hiểu mình. Xung quanh mọi người cũng không hiểu, không thấy như mình. Mình nói thì họ cười nhạo. Mình nhiều lúc mình chán nản. Mình nghĩ rằng mình làm sao mà có thể chiến đấu chống lại Satan, thế lực của hắn được. Nhưng mà gần đây Chúa nhắc cho anh là hãy nhìn lên trời. Khi chúng ta nản lòng, chúng ta hãy nhìn lên trời, nhìn buổi tối, nhìn các ngôi sao, nhìn tầng trời này, nhìn những gì mà Chúa đã tạo ra. Chúng ta thấy được, chúng ta qua đó chúng ta có thể được thấy được quyền năng của Chúa như lớn như thế nào. Anh em đọc Ê-sai 40 từ câu 25 tới 26 đi.
Ê-sai 40 câu 25 Lắng Thánh phán rằng: vậy thì các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Amen.
26 Hãy ngước mặt lên cao mà xem ai đã tạo những vật này. Ấy là đấng khiến các cơ binh ra theo số nó và đặt tên hết thảy. Chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm và quyền năng Ngài rất cao. Amen.
Amen. Không có ai có thể đếm được tất cả các ngôi sao, chứ không chỉ đếm được mà Ngài còn đặt tên từng ngôi sao nữa. Sức mạnh của Ngài rất là như thế nào. Rồi anh em đọc câu 12 tới câu 15 đi, cũng Ê-sai 40.
Ê-sai 40 câu 15 thì các tân tổng khác nào giọt nước nhỏ trong thùng, và kể như là một mảnh bụi rơi trên cân này, Ngài dở các củ lao lên như đồ vật nhỏ. Amen.
Từ câu 12 tới câu 14 nữa.
Câu 13 Ai lường được thần của Đức Chúa Trời và làm mưu sĩ Ngài, đặng dạy Ngài điều gì? Nào Ngài bàn luận với ai? Ngài đã dạy khôn cho Ngài là dạy Ngài đường con nghĩa. Nào ai đã đem sự thông biết dạy Ngài và chỉ cho Ngài lối khôn ngoan.
Amen. Câu 12 luôn.
Câu 12 Ai đã lấy lòng bàn tay mà lường biển, lấy gang tay mà đo các tầng trời? Ai đã lấy đấu mà đong bụi đất? Ai đã dùng cân mà cân núi và dùng thăng bằng mà cân gò?
Amen. Anh em thử lấy bao giờ lấy cái găng tay của mình mà đo biển chưa? Cả người của mình so với biển chỉ như là một hạt bụi. Nhưng mà Chúa có thể, Chúa tất cả nước biển á hứng trọn trong lòng bàn tay của Chúa chúng ta. Rồi Chúa lấy gang tay của Ngài mà Ngài đo cả vũ trụ luôn. Rồi bụi này có bao nhiêu hạt bụi trên trái đất này, Chúa cũng đã cân hết luôn à. Ai đã dùng cân mà cân núi, dùng thăng bằng mà cân gò. Gò ở đây là mấy ngọn đồi. Tất cả cái ngọn núi trên thế giới Chúa đều đã cân hết trơn. Như là núi lớn nhất đó là núi Mã Lạp Sơn, cao ra cả 8 cây số, nhưng mà Chúa cũng đã cân hết. Và đó chúng ta thấy sức mạnh của Chúa như thế nào. Chúng ta thấy bây giờ cái kẻ ác rất là đông, mấy cái nước châu Âu, Mỹ cộng hợp tác với nhau, rồi các tỷ phú, rồi các công ty công nghệ hợp tác với nhau để làm điều ác, bắt cả thế giới và vương phục chúng. Chúng ta thấy chúng ta rất là yếu ớt so với những bọn chúng. Tại nhưng mà lúc đó là tại chúng ta chỉ nhìn vào chính mình thôi, nhìn vào xác thịt, mà chúng ta không có nhìn lên Chúa. Chúa nói như thế nào? Trung công 15. Kìa, các dân tộc khác nào một giọt nước nhỏ trong cái thùng, và như là một miếng bụi ở trên cái cân. Đối với Chúa thì cả thế giới này, tất cả các dân tộc này đó, chỉ là một giọt nước thôi ở trên một cái thùng, chỉ là một giọt nước đối với Chúa thôi, và chỉ là một cái hạt bụi trước dưới mắt của Ngài. Mà dở cái cù lao này còn dở lên cái cù lao như là các hòn đảo thứ nhất lên trời, giống như cái đồ như cầm cái đồ chơi nhỏ xíu rồi. Và tất cả câu 17, tất cả các dân tộc trước mặt Ngài đều như hư không và chẳng là gì trước mặt Chúa chúng ta. Nếu mà chúng ta, nên bây giờ điều quan trọng nhất là chúng ta phải hướng lên trời, nhìn vào Chúa, trải nghiệm sự vĩ đại của Chúa. Chúng ta hãy đến với Chúa mỗi ngày. Ngài sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta. Và nếu chúng ta quen biết Ngài thì chúng ta sẽ thấy cả thế giới này, những cái bọn ác nó chẳng qua chỉ là một hạt bụi thôi. Không có gì cả. Không ai có thể làm gì chúng ta được cả. Không, Satan không là chẳng là gì so với Chúa chúng ta cả. Nên cái vấn đề là Chúa dùng cái hoàn cảnh hiện nay để Chúa đào tạo chúng ta. Chúng ta thấy rõ rằng chúng ta không có dùng sức riêng, chúng ta không thể nào mà đứng vững được, mà chúng ta phải đến với Chúa. Một Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy, trong câu 11 mô tả là gì? Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên, thâu các con chiên con vào cánh tay mình và ẵm vào lòng, từ từ dẫn dắt các chiên cái đương cho bú. Một Đức Chúa Trời quyền năng vĩ đại cơ, có thể hứng tất cả nước biển, tất cả đại dương trong vòng tay này, mà Ngài là đứng chăn chiên của chúng ta. Nếu chúng ta có hiện thực như vậy, chúng ta không có gì để sợ cả. Và Ngài chăn chiên, chăn chắc chúng ta một cách là nhẹ nhàng, dịu dàng, ẩm chiên con vào trong lòng. Rất là tuyệt vời. Nghĩa là những người mà mới đi theo Chúa, Ngài ẩm vào trong lòng cách nhẹ nhàng. Còn những chiên cái đang đương cho bú, Ngài từ từ dắt đi. Có nghĩa là những tín đồ mà chăm sóc những anh em khác thì cũng được Chúa chăm sóc dẫn dắt. Chúa ơn Chúa cho chúng con trải nghiệm được sự tuyệt vời của Chúa như vậy, để chúng con vững vàng. Anh em đọc câu 9, từ câu 7 đến câu 9 luôn.
Câu số 7: cỏ khô hoa rụng vì hơi Đức Giê-hô-va thổi qua. Phải, dân này khác nào cỏ ấy, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời. Amen.
Câu 9 luôn em.
Ai rao tin lành cho Sion, hãy lên trên núi cao. Ai rao tin lành cho Jerusalem, hãy ra sức cất tiếng lên. Hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Hãy báo các thành của Juda rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây.
Amen. Trong hoàn cảnh bây giờ, nếu chúng ta trải nghiệm Chúa, có sức mạnh của Chúa, thì chúng ta sẽ được như vậy. Chúa bảo chúng ta là gì? Người thế gian sợ hãi, rúng động. Còn Chúa bảo chúng ta là gì? Chúa biểu hãy ra sức cất tiếng lên, đừng có sợ. Chúa biểu chúng ta hãy leo lên núi cao. Có nghĩa là leo lên núi cao để mọi người đều thấy hết. Chúa muốn chúng ta có sự can đảm như vậy. Và nếu mà chúng ta trải nghiệm được một Đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy rồi, thì không có gì để sợ hãi cả. Chúng ta hiểu sự can đảm. Giống như Esai vậy. Trong thời Esai là cả dân sa ngã hết, không còn cứu được nữa. Chúa quyết định cho họ, cho quân Babylon tới để tàn sát nhiều người, đốt thành Jerusalem và bắt cả dân, những người còn sống sót đi lưu đày. Ở trong hoàn cảnh đó như vậy, Esai bị trải nghiệm được Chúa, Đức Chúa Trời tuyệt vời, không muốn sợ hãi gì, mong loan báo lời của Chúa. Là một tiên tri ông thầy Esai không có đơn giản chút nào, vì xung quanh cả dân đều sa ngã cả. Thì giống như chúng ta hiện nay cũng vậy, nếu chúng ta trải nghiệm được Đức Chúa Trời quyền năng vĩ đại như thế thì không có gì mà chúng ta sợ. Chúng ta leo lên núi cao và chúng ta cất tiếng to lên, loan báo Chúa chúng ta sắp đến. Rồi anh em đọc câu 22, 23.
Câu 22, ấy là đấng ngự trên vòng trái đất này, các cư dân trên dân cư trên đất như cào cào vậy. Chính Ngài là đấng dương các tầng trời ra như cái màn, và dương ra như trại để ở. Chính Ngài là đấng làm tiêu diệt các quan trưởng và làm cho các quan xét trên đất ra hư không. Amen.
Amen. Cảm tạ Chúa. Rất là tuyệt vời anh em, phải không? Tất cả các dân cư trên trái đất này, 9 tỷ người, chỉ như cào cào châu chấu trước mặt Chúa. Các quan trưởng, người các lãnh đạo, những kẻ ác kia, đó chỉ là hư không đối với Ngài thôi. Chỉ trong thời gian ngắn sau thôi là Chúa chúng ta đến, thì tất cả bọn chúng không còn nữa. Antichrist, kẻ chống đứng Christ sẽ được cũng sẽ thống trị trái đất này, nhưng mà chỉ có 3 năm rưỡi thôi. Bây giờ những kẻ, mấy kẻ ác, kẻ chính phủ, bọn thiên vũ toàn cầu đang chuẩn bị cho nước của hắn. Nhưng mà chúng chỉ có cai trị được có 3 năm rưỡi thôi, đều sau đó đều tất cả thành hư không cả. Nên chúng ta đây là hoàn cảnh rất là tốt để chúng ta có thể trải nghiệm Đức Chúa Trời tuyệt vời như vậy. Tất cả chúng ta cần sức mạnh của Chúa. Thì sức mạnh đó chỉ có thể đến từ Đức Chúa Trời thôi anh em. Anh em đọc câu 29 tới câu 31.
Câu 29, Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn, thêm lực lượng cho kẻ chẳng có sức. Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã. Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc chắn được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Amen.
Amen. Nếu chúng ta vì chúng ta cảm thấy mệt mỏi, nản lòng, thì có nghĩ rằng chúng ta thiếu hiện thực của Chúa. Chúng ta có thể cầu xin Chúa cho chúng ta, ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài. Chúng ta đến với Ngài mỗi ngày để Chúa chăn dắt chúng ta, tiếp sức cho chúng ta. Với sức mới của Chúa, chúng ta có thể làm những điều mà Ngài Chúa nọc tháng như ở đây. Chúng ta có thể cất tiếng kêu to lên, không sợ hãi. Chúng ta loan báo sự tái lâm của Ngài. Chúng ta là những dân Baptist thời hiện đại. Xin Chúa ban cho tất cả chúng ta sức mới. Amen. Chúng ta hãy trông cậy Ngài. Con thấy Thi Thiên 40 này, Esai 40 là rất là tuyệt vời. Chúng ta cần thưởng thức Thi Thiên này, Esai đoạn 40 này nhiều lần. Đọc đi đọc lại, suy gẫm. Có khi chúng ta cảm thấy gì nản lòng, chúng ta thấy mình yếu đuối, chúng ta hãy nhìn lên trời. Chúng ta hãy biết rằng có một đấng là Chúa mà đứng mà chúng ta thờ. Ngài có thể đếm tất cả các ngôi sao đó. Ngài có thể dùng găng tay để đo tất cả tầng trời. Và Ngài có thể dễ dàng tiếp sức cho chúng ta. Chúng ta phải học đến với Ngài để trải nghiệm Ngài, trông cậy Ngài. Bây giờ quay lại Thiên 8 hồi nãy. Em đọc câu 3, câu 4. Khi tôi nhìn xem cái tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Chúng ta thấy không, vũ trụ này rất là lớn lao. Chúa rất là vĩ đại. Nhưng câu 4 nói rằng, là người là gì mà Chúa nhớ đến? Con là người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Trước một Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy thì chúng ta là gì? Chỉ là Chúa nói hồi nãy chúng ta chỉ là hư không. Nhưng mà Ngài thương xót chúng ta. Chúng ta trước khi mà tin Chúa, tiếp nhận Chúa, chúng ta là kẻ thù của Ngài. Chúng ta phạm tội, sống xa cách Chúa, sống xa cách Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta là gì? Mà tại sao Chúa Giê-xu phải chết vì chúng ta? Thỉnh thoảng anh hỏi với Chúa, anh nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con là gì? Mà tại sao Chúa lại cứu con? Không ai chúng ta xứng đáng vì điều có một Đức Chúa Trời vĩ đại như vậy. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta. Ê-phê-sô 2 nói rằng là khi chúng ta chết vì tội lỗi của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời lấy tình yêu lớn lao mà Ngài yêu chúng ta. Đức Chúa Trời không chỉ vĩ đại mà Ngài còn yêu thương chúng ta nữa. Tình yêu lớn. Nên chúng ta phải cần xin Chúa nhắc chúng ta những điều này. Chúng ta sẽ có sức mạnh và có thể làm những gì mà Chúa đặt ra cho chúng ta, Chúa giao cho chúng ta trong bây giờ. Chúa làm người kém hơn Đức Chúa Trời một chút, độ cho người sự vinh hiển và sang trọng. Chúa ban cho con người quyền cai trị công việc tay Chúa làm, khiến muôn vật phục dưới chân người. Rất tuyệt vời, Chúa ban cho con người quyền cai trị không chỉ cả trái đất mà cả vũ trụ luôn, tất cả những gì Chúa tạo ra. Đó là định mệnh của loài người chúng ta. Xin Chúa mở mắt chúng ta ra để chúng ta thấy được những điều này. Thay vì chán nản, oán trách Chúa, chúng ta hãy học để ngợi khen Chúa mỗi ngày. Chúng ta là gì, tại sao Chúa lại yêu chúng ta? So với những người khác, những kẻ giàu có sang trọng thì chúng ta chẳng là gì cả. Bọn chúng thôi coi thường chúng ta. Chúng ta nhìn bỏ rác về. Bọn chúng muốn quyết định là ai muốn chết, ai sống. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời, Ngài yêu thương chúng ta, Ngài quý trọng chúng ta. Ngài yêu đến nỗi mà Ngài chết vì chúng ta nữa. Thì chắc chắn là Ngài có thể tiếp sức cho chúng ta để cho giúp chúng ta có thể vượt qua, có thể đạt được mọi những gì mà Ngài yêu cầu. Anh em đọc Hebrew 2 câu 5 tới câu 9. Hebrew chương 2 từ câu 5 tới câu 9.
Hebrew chương 2 câu số 5. Và thế gian hậu đếm mà chúng ta nói đó, Đức Chúa Trời chẳng từng khiến nó phục dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có kẻ đã làm chứng rằng loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con người là ai mà Chúa săn sóc đến. Amen.
Câu 7. Chúa đã đặt người ở dưới thiên sứ một chút, cho người đội mão triều vinh hiển tôn trọng, và đặt mọi vật dưới chân người. Đức Chúa Trời đã khiến mọi vật phục Đức Chúa Giê-xu như vậy, thì chẳng để cho một vật nào chẳng phục Ngài. Song hiện nay chúng ta chưa thấy mọi vật phục Ngài, nhưng Đức Chúa Giê-xu này mà đã ở dưới các thiên sứ một chút, chúng ta thấy Ngài. Vì sự chết Ngài đã chịu được đội mão triều vinh hiển tôn trọng. Ấy vậy, bởi ân điển của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu đã vì mọi người nếm sự chết.
Amen. Mấy câu này tuyệt. Câu 5 nói là thế gian hầu đến không có phục dưới quyền các thiên sứ. Có nghĩa rằng cái thế giới trong tương lai sẽ không có thể thuộc về tay của con người. Con người sẽ được thống trị thế giới trong tương lai. Năm xưa Lucifer và các thiên sứ khác được giao quyền cai trị cả thế giới. Nhưng mà bọn chúng, nên Lucifer kiêu ngạo, muốn ngang bằng với Đức Chúa Trời. Và Chúa đã phạt hắn và các thiên sứ khác, 1/3 tổng số thiên sứ luôn. Rồi Chúa tạo nên Adam, Eva, Chúa tạo ra loài người. Chúa giao quyền cho loài người cai trị thế giới. Nhưng mà Adam, Eva lại sa ngã, bị Satan cám dỗ rồi lại sa ngã một cách dễ dàng. Nên quyền cai trị thế giới và cả vũ trụ vẫn còn nằm trong tay của Satan. Và chúng ta biết rằng là Satan hắn không cai trị một mình, mà Satan dùng con người. Nếu mà không có con người thì Satan cũng không có làm gì được cả. Có nhiều kẻ, những cái bọn thờ Satan á, gồm cả các tỷ phú, một số tỷ phú như Bill Gates, George Soros và nhiều tỷ phú khác, các lãnh đạo thế giới, ngôi sao Hollywood và còn nhiều kẻ khác nữa. Bọn chúng đã bán linh hồn cho Satan, đã dâng mình cho Satan. Thì Satan đã ban cho chúng quyền lực rất là lớn, có thể thao túng cả thế giới luôn. Ví dụ mà thấy một cái công ty vaccine rồi mà có thể vài công ty vaccine có thể bắt cả thế giới nghe theo rồi. Rồi tỷ phú Bill Gates báo nói gì đó là bắt buộc cũng phải làm theo hết. Mấy nước khác cũng phải làm theo, tuân theo. Ta thấy là cái quyền lực rất là dữ dội. Nhưng mà cảm tạ Chúa, thế giới tương lai, cái đất trong tương lai thuộc về lại người chúng ta, không thuộc về các thiên sứ nữa. Nên bây giờ chúng ta thấy rằng thế giới này chưa có nằm trong tay của loài người. Nhưng mà chúng ta đã thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan. Và khi Ngài sống lại, Ngài đã được đội mẫu chư thiên vinh hiển và tôn trọng. Amen. Chúa đã chiến thắng Satan, chiến thắng tội lỗi. Bây giờ Chúa đang ở đâu? Đang làm gì? Mạnh biết không Mạnh? À, Xuân biết không Xuân?
Chúa đang ở bên ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời, ở nơi cao nhất trong vũ trụ này.
Amen.
Chúa đang làm cái gì đó em? Chúa đang điều khiển cả vũ trụ ạ.
Amen. Còn thiếu một điểm nữa, chú
ngoài ra còn đang ban phát chính ngài cho hội thánh.
Không, anh nói tới cái vai trò của Chúa thôi, chức vụ của Chúa ơi. Chức vụ đầu tiên là làm vua, Chúa còn
làm vua của vũ trụ mà. Nghĩa là ngoài làm vua là còn có chức vụ gì nữa ạ? Dạ.
Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm. Dạ. Theo trật tự Melchizedek.
Amen.
Rất tuyệt vời.
Amen.
Bây giờ anh em đọc Thi Thiên 110 đi. Nên chúng ta cần Chúa mở mắt cho chúng ta thấy cái định mệnh dành cho chúng ta. Dành cho những người tin là cao quý. Anh em đọc Thi Thiên 110 từ câu 1 tới câu 2 đi.
Em đọc luôn ạ.
Em muốn đọc ấy.
Đức Giê-hô-va phán cùng Chúa tôi rằng hãy ngồi bên hữu ta cho đến chừng ta đặt kẻ thù nghịch ngươi làm bệ chân cho ngươi. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ cai trị đến cây phủ Việt về sự năng lực ngươi. Hãy cai trị giữa các thù nghịch ngươi. Amen.
Cái câu 1 đó, thực ra là Đức Chúa Cha phải không có Chúa khi Ngài vừa ở trong Khải Huyền 5 á, hãy ngồi bên thủ của ta đến chừng nào ta đặt kẻ thù nghịch của ngươi. Chúng ta biết ở đây Chúa Giêsu lên trời không phải với tư cách của một của Đức Chúa Trời hay tư cách là con của Đức Chúa Trời, và Ngài lên trời với một tư cách con của loài người. Anh em đọc Khải Huyền 5 cho rõ. Khải Huyền 5 từ câu 2 đến câu 5.
Tôi cũng thấy một vị thiên sứ mạnh mẽ cất tiếng lớn kêu rằng ai đáng mở quyển sách này và tháo những ấn này, dầu trên trời dưới đất bên dưới đất không ai có thể mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa, vì không có ai đáng mở quyển sách ấy hoặc nhìn xem nó nữa. Nên tôi khóc rầm rè. Bây giờ một người trong các trưởng lão nói với tôi rằng chớ khóc, kìa sư tử của chi phái Juda, tức là chồi của vua David đã thắng, thì có thể mở quyển sách ấy và tháo 7 cái ấn ra. Amen.
Amen. Là Đức Chúa Trời tay phải của Ngài có cuốn sách 7 ấn. Thế là cũng có ai có sách này là có thể cai quản được cả vũ trụ luôn. Đức Chúa Trời không muốn cai quản một mình mà Ngài muốn giao quyền cai quản cho người khác. Thì cả trên trời dưới đất rồi bên dưới đất có nghĩa là những người trong số những người đã chết rồi. Trên trời là các thiên sứ, rồi những người đang sống và những người đã chết rồi, tất cả đều không có ai đủ trình độ mà có thể cai quản được hết. Đó là lý do mà tại sao mà cái đồ dân khóc rồi. Ông thấy rằng ông buồn vì Đức Chúa Trời không có tìm ai có thể nhận cái quyển sách 7 ấn này. Thì lúc đó Chúa Giêsu mới thằng ở đây nói rằng chớ khóc, kìa sư tử chi phái Juda, chồi của vua David có nghĩa rằng là hậu duệ của David. Thì đây là Chúa Giêsu lên trời với tư cách là nhân tính của phần nhân tính của một người lần đầu tiên lên đạt cái ngôi cao nhất luôn. Thì Ngài đã nhận quyển sách đó mà Ngài cai trị, tức có được giao quyền cai trị cả vũ trụ. Thì trong Thi Thiên 8 câu 1 á, là Đức Chúa Cha bảo Ngài hãy ngồi bên tay phải, ngồi xuống ở trên cái tuyệt vời như vậy. Đức Giê-hô-va từ Si-ôn sẽ sai đến để cai trị giữa các thù. Thì Chúa ở đây Đức Chúa Trời cai trị từ Si-ôn, từ hội thánh thật. Thì từ trong hội thánh của Ngài, Ngài mở quyền cai trị ra khắp trái đất. Ngày nay trên thế giới trái đất này, Ngài có rất là nhiều những kẻ ác, những kẻ theo Satan. Thì Ngài cai trị như thế nào? Từ hội thánh thật của Ngài. Thì chúng ta phải hiệp một với Chúa để có tự để từ mỗi chúng ta trong một thánh cai trị giữa các kẻ thù. Nên thấy tuyệt công từ công câu 1 là Chúa Trời hay Chúa Giêsu. Sau đó câu 2 bắt đầu buông ra hội thánh. Anh em đọc câu 3 lại một lần nữa đi.
Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cũng đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Amen.
Em chia sẻ câu này được không? Em hiểu câu này như thế nào?
Em không hiểu ạ.
Câu này là tiếp theo ở câu 1 của 2. Câu 1 Đức Chúa Trời nói, Đức Chúa Va nói là sẽ đặt kẻ thù nằm dưới cho bệ chân của Đấng Christ. Thì câu 3 cho biết rằng Ngài làm như thế nào? Ngài dùng những dân tình nguyện của Ngài, dùng chúng ta. Nếu mà Đấng Christ mà muốn diệt kẻ thù của Ngài rất là đơn giản. Nếu mà Ngài muốn diệt, đã diệt từ hồi lâu rồi. Thế giới không có lộn xộn như bây giờ, không có rối loạn như bây giờ. Nhưng mà Đức Chúa Trời không có muốn làm một mình, mà Ngài muốn dùng quân của Ngài, muốn dùng chúng ta. Đó là lý do tại sao Chúa phải đợi 2000 năm nay. Thì cái ngày quyền thế này á, nói đến cái ngày Chúa đẩy người trắng xuống trận Hamagedon. Thì trong ngày đó có một đội quân theo Chúa, đội quân hoàn toàn tình nguyện, nghĩa là hoàn toàn tình nguyện, tự nguyện đi theo Chúa, không vì không có vụ lợi và không có bị bắt buộc gì cả. Anh em đọc Khải Huyền 19 về trận Hamagedon, em đọc từ câu 11 tới câu 14 thôi.
Bây giờ tôi thấy trời mở ra và có một con ngựa bạch hiện ra. Đấng cưỡi ngựa ấy gọi là đấng trung tín và chân thật. Ngài lấy lẽ công bình mà xét đoán và chiến đấu. Mắt Ngài như ngọn lửa, trên đầu có nhiều mãng triều thiên. Lại có đầy một danh, ngoài Ngài ra không ai biết được. Ngài mặc áo nhúng trong huyết, danh Ngài xưng là lời Đức Chúa Trời. Các đạo binh trên trời đều mặc vải gai mịn, trắng và sạch, cưỡi ngựa bạch theo Ngài. Có một lưỡi gươm bén ở miệng Ngài ra, Ngài sẽ lấy nó mà đánh các dân và cai trị họ bằng một cây gậy sắt. Ngài dày đặt thùng rượu cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Trên áo tơi và trên đùi Ngài có đầy một danh là vua của các vua và chúa của các chúa. Amen.
Cảnh này rất là tuyệt vời. Cái cảnh này nói tới ngày quyền thế của Chúa. Lúc đó Chúa sức quân dẫn quân của Ngài từ trên trời xuống để người trắng để đánh cho các dân, những cái quân đội thế giới kéo lên đánh Jerusalem á. Và Chúa không có đi một mình, mà Chúa đi với đạo binh trên trời. Đây chính là các thánh đồ, là những người được cất lên. Họ mặc vải gai mịn trắng và sạch, cởi ngựa bạch theo Ngài. Anh em muốn tham gia đạo quân này không?
Có ạ.
Amen. Em rất muốn. Đây phải là mục tiêu của chúng ta.
Amen.
Em tưởng tượng coi, Ngài đã là vua các vua, chúa các chúa luôn, rất là tuyệt vời. Và chúng ta được tham gia, không có lãnh đạo mà sánh được chút nào so với Ngài cả. Chúng ta được tham gia đội quân đó rất là vinh dự luôn. Cái đó chính là đạo quân mà được mô tả trong Thi Thiên 110 câu 3 đó. Trong ngày quyền thế của Chúa, dân Chúa tình nguyện phải đến, là những người hoàn toàn tự nguyện theo Chúa, hoàn toàn sẵn sàng. Nhưng mà câu này không có nghĩa rằng không có chuyện mà tự nhiên lúc đó thì tự chúng ta hoàn toàn tự nguyện tình nguyện theo Chúa, mà thật ra ngay từ bây giờ, để trong tương lai chúng ta có thể tham gia đội quân đó, có hoàn toàn tự nguyện, đủ điều kiện để tham gia đội quân đó, thì mỗi ngày chúng ta phải tình nguyện đến với Chúa, tự nguyện sống cho Ngài, trải nghiệm Ngài và dân mình để Ngài sử dụng. Ngày nay chúng ta thấy chúng ta có nhiều, ai cũng có nhiều sự lo lắng bận rộn, nhưng mà chúng ta hãy tự nguyện dành thời gian đến với Chúa, trải nghiệm Chúa càng nhiều càng tốt. Chúng ta hãy luyện tập cái sự tình nguyện của mình ngay từ bây giờ. Chúng ta hãy chuẩn bị, chúng ta đừng có đợi đến tương lai. Nếu mà như vậy sẽ không có đủ tiêu chuẩn để vô đạo quân đó. Những kẻ trẻ tuổi ngươi mặc trang sức thánh cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Rất là tuyệt vời. Mặc trang sức thánh, đây chính là nói tới trang phục của thầy tế lễ. Ngay cả cái đạo quân mà trong Khải Huyền 19 bận áo vải gai mịn áo vải gai miệng trắng chính là bộ quần áo của thầy tế lễ. Chúa Giêsu là thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek. Còn mỗi chúng ta là thầy tế lễ thường. Mà để trong tương lai chúng ta có thể tham gia đội quân đó thì bây giờ chúng ta phải luyện tập làm thầy tế lễ, tập nhân của lễ. Chỉ có các của lễ và chức tế lễ thánh mới làm chúng ta nên thánh được rồi. Sách Lê-vi ký nói là ai đụng như các của lễ thì các của lễ sẽ làm cho người đó nên thánh. Rồi có một cái chỗ đây, cái chỗ mà tình nguyện đến thì có, mà nếu mà dịch nguyên nghĩa từ cái tiếng Hebrew thì đã là những cái người này là đầy những cái của lễ tự nguyện. Đấy là đầy những cái của lễ thiêu mà tự nguyện dâng cho cha. Tên cái câu này liên quan tới chức cái lễ thánh rất nhiều. Đến ngày nay Chúa đấy, lâu nay Chúa đang luyện chúng ta dâng của lễ để chúng ta chuẩn bị. Nghĩa là các thầy đạo quân này là một đạo quân thầy tế lễ. Chúng ta cần chúng mở mắt ra để chúng ta thấy rõ điều này. Thì khi chúng ta luyện chức cái lễ thánh thì chúng ta sẽ chuẩn bị tham gia đạo quân trong Khải Huyền 19. Những người trẻ tuổi mặc trang sức thánh đến cùng ngươi như giọt sương bởi lòng rạng đông mà ra. Giọt sương lúc rạng đông. Trong Kinh Thánh á, thì rạng đông hay là ban ngày nói đến sự phục sinh. Đạo quân này phải tràn đầy sức mạnh phục sinh của Chúa. Sức mạnh phục sinh của Chúa có thể thắng khỏi sự chết của chúng ta. Và như giọt sương lúc rạng đông lúc buổi sáng nói lên cái sự tươi mới. Cái sự tươi mới thuộc linh. Cái mối quan hệ giữa chúng ta với Chúa phải như giọt sương tươi mới vậy. Thì chúng ta mới đủ tiêu chuẩn tham gia đội quân này. Xin Chúa giúp cho chúng ta mỗi ngày trải nghiệm Chúa một cái tươi mới hơn. Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa phải luôn luôn tươi mới như giọt sương. Nếu mà chúng ta chỉ trải nghiệm Chúa cách đây một tháng hay là một năm hay 10 năm trước thì nó không còn là giọt sương tươi mới nữa. Mà là tươi mới, có nghĩa là mỗi ngày chúng ta đến với Chúa, chúng ta trải nghiệm Chúa một cách mới mẻ. Cái đạo quân trong Khải Huyền 19 rất là tuyệt vời. Là một cái đạo quân thầy tế lễ. Và những người hoàn toàn tự nguyện. Và giọt sương tươi mới. Thì ngày nay chúng ta phải như vậy đó. Luyện tập chiếc lễ thánh. Tràn đầy sự phục sinh của Chúa. Dùng sự sống phục sinh của Chúa mỗi ngày. Và cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa phải tươi mới. Như giọt sương. Anh em đọc câu 4. Trong thi 110.
Đức Giê-hô-va đã thề không hề đổi ý rằng ngươi là thầy tế lễ đời đời tùy theo ban Melchizedek. Amen.
Amen. Những câu trên á nói tới vai trò là vua của Chúa. Nhưng mà câu 4 rất tuyệt vời, nói tới thầy tế lễ thượng phẩm, thầy Melchizedek. Chúng ta đọc vào câu 3 chúng ta thấy làm sao mình có thể được như vậy? Làm sao mình có thể hoàn toàn tự nguyện mà đi theo Chúa được? Chúng ta hãy tính toán với Chúa. Rồi chúng ta thấy vào cái sức riêng của mình. Cái mối quan hệ của chúng ta với Chúa không có tươi mới. Chúng ta có nhiều thiếu sót, yếu đuối. Rồi làm sao mà chúng ta thánh khiết được mà có trang sức thánh với Chúa. Thánh. Đó là lý do tại sao có câu 4. Ở đây Chúa Giê-xu có vai trò khác nữa là thầy tế lễ tượng phẩm thêm như đây. Ngài có vai trò thầy tế lễ để Ngài giúp đỡ chúng ta. Giúp đỡ chúng ta làm thầy tế lễ, giúp đỡ chúng ta đạt sự thánh khiết, giúp đỡ chúng ta trong mọi việc phục vụ của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta hãy xin Chúa chúng ta nhận biết rằng Ngài là thầy tế lễ, vì điều đó rất cần thiết với chúng ta. Sách Hebrew nói nhiều tới thầy tế lễ Melchizedek này. Anh em đọc Hebrew 7 câu 24 tới câu 26 này.
Nhưng Ngài vì hằng có đời đời nên giữ lấy chức tế lễ không hề đổi thay. Bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời. Vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy. Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng. Thánh khiết không tội không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các tầng trời. Amen.
Ngài có một mình Chúa Giê-xu mới là thầy có chức tế lễ đời đời không hề. Còn mấy cái thầy tế lễ khác ở trong Cựu Ước, họ đều là người họ liệt chết. Rồi mấy người nên không thể nào mà giúp đỡ người khác được. Chính họ cũng tội lỗi nữa. Còn Chúa Giêsu ngoài là thầy tế lễ đời đời, Ngài có thể cứu toàn vẹn, có nghĩa là làm cho chúng ta trở nên trọn vẹn, những người nhờ Ngài mà đến gần được Chúa Trời. Nên mỗi ngày chúng ta cần phải nhờ Chúa Giêsu đến với Đức Chúa Trời. Ta hãy đến với thầy tế lễ này, Ngài có thể giúp đỡ chúng ta, có thể làm chúng ta trở nên trọn vẹn. Ngài có thể làm cho chúng ta đạt tiêu chuẩn để tham gia cái đội binh trong Khải Huyền 19 đó, đại quân cởi ngựa bạch xuống chung với Chúa. Ngày nay Chúa Giêsu không phải là một đứa trẻ mới sinh ra nằm trong máng cỏ nữa, mà mỗi dịp Noel người ta cứ nhắc tới chuyện đó xưa rồi. Ngày nay Ngài cũng không phải đóng đinh chỉ đóng đinh trên thập giá nữa, chuyện đó đã xảy ra rồi. Chúa chỉ trên thập giá có vài tiếng đồng hồ thôi. Và ngày nay vai trò chính của Chúa là Ngài đang làm vua và làm thầy tế lễ ở trên trời. Ngài làm vua để cai trị các dân ngoại, và Ngài làm thầy tế lễ thượng phẩm để chúng ta thực hành chức lễ, để chúng ta phục vụ được Chúa Trời và làm cho chúng ta trở nên thánh khiết trọn vẹn. Cho nên chúng ta hãy đến với Ngài. Còn Ngài là tất cả gì mà chúng ta cần. Như câu 26 nói, ấy là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng. Ngài là tất cả những gì chúng ta cần. Thầy tế lễ thượng phẩm này, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội và được cất cao lên các tầng trời. Nhiệm vụ chính của một thầy tế lễ thượng phẩm mà Kinh Thánh nói đến không phải là giúp đỡ gì đó khi gặp khó khăn. Nên nhiệm vụ chính của Chúa Giêsu không phải là để giúp cứu chúng ta khi chúng ta gặp khó, chữa bệnh chúng ta. Ngài cũng làm những điều đó, nhưng mà đó không phải là nhiệm vụ chính của Ngài. Nhiệm vụ chính của thầy tế lễ thượng phẩm là gì? Để giúp chúng ta trong việc thờ phượng. Và ngày thầy tế lễ thượng phẩm có nhiệm vụ đào tạo của thầy tế lễ thượng. Xuân có biết rằng trong tương lai chúng ta sẽ làm thầy tế lễ và làm vua không? Câu Kinh Thánh nào nói?
Em biết, nhưng mà em không biết câu Kinh Thánh nào luôn.
Anh em nào nhắc Xuân nghe.
Làm vua.
Như Peter.
Không, câu trong Khải Huyền nói rõ hơn nữa. Nói chuyện trong tương lai luôn. Anh em đọc Khải Huyền 5 câu 9 câu 10.
Chúng hát một bài ca mới rằng Ngài đáng lấy quyển sách mà mở ở những ấn ra, thì Ngài đã chịu giết lấy huyết mình mà chuộc cho Đức Chúa Trời những người thuộc về mọi chi phái, mọi tiếng, mọi dân tộc, mọi nước, và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất. Amen.
Amen. Khi mà nghĩ tới sự cứu rỗi của Chúa, chúng ta chỉ có nghĩ đến là Chúa chết để chúng ta khỏi tội lỗi, cho chúng ta mang chúng ta lên trời, lên thiên đàng sống ở đó luôn. Nhưng đó không phải là mục tiêu của sự cứu rỗi, hoàn toàn sai. Câu 9 câu 10 này tóm tắt toàn bộ chương trình của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu chịu chết để chuộc cho những người thuộc về mọi dân tộc, mọi chi phái, mọi nước. Để làm gì? Đây không nhắc tới từ sự sống ngoài đời luôn, mà nói rằng đã làm cho những người ấy nên nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta. Những người ấy để trị vì, mà thì cái từ nên nước này cũng có cùng nghĩa, nó là và thầy tế lễ. Rồi chúng ta không phải ở đâu đó trên thiên đàng mãi mãi, mà chúng ta để trên trái đất này. Đó là cái sự ấn định ban đầu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Vừa là thầy tế lễ, Chúa Giêsu vừa là vua và cũng là thầy, vừa là thầy tế lễ. Và trong giao ước mới chúng ta cũng được lãnh hai chức đó, vua rất là tuyệt vời. Nên để có thể đạt đủ tiêu chuẩn tham gia cái đội quân trong Khải Huyền 10, thì ngày nay chúng ta hãy học và đến với thầy tế lễ thượng phẩm. Xin Ngài dạy dỗ chúng ta, xin Ngài dạy chúng ta thực hiện chức tế lễ thánh đẹp lòng Cha. Khi chúng ta dạy dỗ chúng ta, xin Ngài giúp chúng ta trở nên được trọn vẹn thánh khiết. Chúng ta đừng có chỉ xin Chúa giúp đỡ này giúp đỡ cái kia, mà chúng ta hãy hướng tới cái vai nhiệm vụ chính của một thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta cần xin Chúa giúp đào tạo chúng ta để nên một thầy tế lễ, dạy chúng ta dân của lễ cho Cha, của lễ thuộc linh. Ngài xin Chúa biến đổi tàn trọn vẹn chúng ta. Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một thầy tế lễ thượng phẩm Melchizedek này. Hebrew 7 nói rõ là tất cả gì chúng ta cần chính là thầy tế lễ thượng phẩm. Chúng ta hãy đến với Ngài. Và Ngài không chỉ ở trên trời, mà Ngài đang ở trong chúng ta. Chỉ có như vậy chúng ta mới có đủ tiêu chuẩn mới tham gia đội quân này thôi. Nếu mà mối quan hệ của chúng ta với thầy tế lễ Melchizedek này không có tươi mới như giọt sương mỗi ngày, thì làm sao trong tương lai ta lại có thể như giọt tháng tư mới được. Nếu mà ngày hôm nay, mỗi ngày chúng ta không dành thời gian tự nguyện đến với Chúa, đến với Ngài để học, thì làm sao chúng ta trong tương lai chúng ta có thể là tình nguyện tham gia cái đội quân đó được. Chúng ta phải chuẩn bị, thì Đức Chúa Trời đã đào tạo thầy tế lễ cho chúng ta từ mấy năm nay rồi, từ khoảng cuối năm 2014. Qua những tình hình hiện tại, một số anh em trong hội thánh có cảm nhận rất là rõ rằng bây giờ Chúa đang đào tạo. Trong tương lai chúng ta có hai nhiệm vụ, vua và thầy tế lễ. Thì Chúa đang dùng những hoàn cảnh hiện tại, những khó khăn, những rúng động của thế giới để đào tạo chúng ta làm vua. Anh em thấy tuyệt vời không?
Dạ, tuyệt vời ạ. Amen. Cảm ơn Chúa.
Để đọc vài câu kinh thánh để chứng minh điều đó. Chúng ta làm vua thì chúng ta phải biết xét xử. Anh em đọc Côrintô thứ nhất, đoạn 6, câu 2, câu 3.
Anh em há chẳng biết các thánh đồ sẽ xét đoán thế gian sao? Ví bằng thế gian sẽ bị anh em xét đoán, thì anh em há chẳng đáng xét đoán việc nhỏ mọn hơn sao? Anh em chẳng biết chúng ta sẽ xét đoán các thiên sứ sao, huống chi việc đời này. Amen.
Amen. Câu này ghi rõ phải không?
Amen.
Trong tương lai, trong cái trận, sau cái trận Armageddon đó, Chúa sẽ giao quyền chúng ta xét đoán cả thế giới này. Và không chỉ xét đoán thế giới mà các thiên sứ sa ngã, các tà linh của Satan nữa. Chúng ta xét xử bọn chúng, định tội bọn chúng rất là dữ dội. Nhưng mà để cho tương lai có thể chúng ta xét đoán được, đương nhiên chúng ta phải xét đoán theo đúng tiêu chuẩn của Chúa. Thì ngày nay chúng ta phải luyện cái sự phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Chúng ta phải tập xét đoán thế gian ngay từ bây giờ. Có nhiều chuyện xảy ra từ corona, vaccine, thì qua đây Chúa đã luyện số người chúng ta có sự xét đoán. Chúng ta, báo chí tất cả đều đi theo một cái hướng thổi phồng, người ta không, tất cả mấy nước đều làm theo. Đa số mọi người nghĩ là như vậy là đúng. Nhưng mà nếu ai đến với Chúa, xin Chúa mở mắt, chúng ta sẽ thấy. Chúng ta có tâm linh, chúng ta đến với Chúa, chúng ta dò xét, chúng ta sẽ thấy. Cho dù chúng ta không có hiểu biết nhiều, nhưng mà chúng ta bằng mắt của Chúa, chúng ta có thể dò xét được nhiều đó. À, bây giờ đến lượt là chiến tranh Ukraine với Nga. Báo chí lại đăng thổi phồng đủ thứ chuyện hết. Nhưng anh bảo đảm rằng những ai có mối quan hệ với Chúa có thể nhận xét được đâu là đúng. Rồi thấy cái một cái sự thật nó hoàn toàn. Thế mỗi khi mà chúng ta đọc tin tức gì đó, chúng ta hãy đến với Chúa, chúng ta xin Chúa dạy cho chúng ta nhìn cái sự bằng mắt của Ngài, nhìn thấu ở bên trong. Chúa dùng những điều đó cho chúng ta để chúng ta luyện cái sự xét đoán thuộc linh. Đó là những cái cơ hội vàng để chúng ta luyện làm vua. Nếu mà không biết xét đoán đâu là đúng đâu là sai, làm sao mà xét được? Chúng ta không lẽ chúng ta lại xét đoán theo nhìn theo cái số đông như vậy? Như vậy chưa chắc là đúng. Anh em đọc Côrintô thứ nhất đoạn 2 câu 14 15.
Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc thánh linh của Đức Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán.
Amen.
Amen.
Người có tánh thiêng liêng này chính là người thuộc linh. Chúng ta có thể dò xét mọi sự luôn. Chúng ta nhìn bằng mắt của Chúa, chúng ta nhìn thấu ở bên trong bằng mắt của Chúa. Thì chỉ có những người như vậy mới có thể làm vua trong tương lai thôi. Dù hai bên tranh chấp với nhau, chúng ta nhìn thấy số đông hay số ít, có nhiều điều giả dối, hay chúng ta nhìn trên báo của chúng ta xét đoán. Không, chúng ta phải tập nhìn bằng mắt của Chúa để nhìn thấu bên trong. Nếu là chiến tranh Ukraine, nếu anh em nhìn kỹ những cái hình, cái phim á, và anh em tìm những hình đó trong Google, anh em mới thấy có nhiều cái hình, cái phim đó là giả, đã từ những năm trước rồi. Và có những đoạn phim cũng là do cái đẹp, do dàn dựng thôi, chứ không phải tin giả rất là nhiều, kể cả những tin về Corona cũng vậy. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn bằng mắt thuộc linh, chúng ta sẽ thấy biết cái nào thật. Rồi sau khi mà xác đoán đúng và sai, chúng ta phải chiến đấu nữa. Giống David vậy, David để làm vua, David cũng phải chiến đấu rất là nhiều. Chúng ta biết, nếu Chúa cho ta biết phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai, thấy được quyền lực của Satan như thế nào, quản chính của toàn cầu, chúng ta phải cầu nguyện chống, cầu nguyện đánh bọn chúng. Ephesos 6 nói tới cuộc chiến thuộc linh. Anh em đọc Ephesos 6 câu 12, 13.
Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng. Amen.
Thế nhưng hội thánh nó không chỉ đơn giản là mà là có một cuộc chiến thuộc linh nữa. Ephesians 5 nói đứng Christ là đầu hội thánh là thân thể của Ngài. Nhưng mà hội thánh còn là một cái cô dâu chiến đấu nữa, như trong chương 6 nói một cái thế cạnh khác, khía cạnh khác của hội thánh, một cái chiến sĩ của Chúa đánh trận thuộc linh. Thì chúng ta không chiến đấu với con người, mà chúng ta phải thấy rõ rằng đằng sau những các thế lực đang thao túng thế giới hiện nay có Satan, các tà linh, các con quỷ. Bọn chúng dùng con người, những người nào mà đã dâng mình cho chúng. Chúng ta khi chúng ta nhận biết đâu là đúng, đâu là sai, nhận biết được rõ cái thế lực của Satan, chúng ta phải chiến đấu, cầu nguyện chiến đấu. Chúa nói rằng những gì mà các ngươi trói ở dưới đất thì trên trời sẽ trói, những gì các ngươi mở dưới đất thì trên trời. Ơi, Chúa giao nhiệm vụ chúng ta phải trói những thế lực đó lại. Nếu mà bây giờ chúng ta không có luyện chiến đấu thuộc linh trong sự cầu nguyện, thì làm sao chúng trong tương lai, trong trận Armageddon, chúng ta có thể chiến đấu được? Chúng ta là lính của Chúa. Không có người lính nào mà đợi lúc ra trận rồi mới đánh, mà người ta phải luyện tập từ trước, đúng không? Thì chúng ta phải luyện sự phân biệt, phải luyện chiến đấu hay từ bị. Chúa bày tỏ cho chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, bày tỏ chúng ta mưu kế của ma quỷ. Thì Chúa cũng muốn chúng ta, muốn dùng chúng ta để chiến đấu, để diệt những kẻ thế lực đó trong sự cùng. Điều đó rất là quan trọng. Xin Chúa dạy chúng con chiến đấu chống giặc. Còn tới thi thiên 147, thi thiên 149, anh em đọc từ câu 5 tới câu 9.
Nguyện các thánh ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên rừng mình, sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, đặng báo thù các nước, hành phạt các dân, đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng và đóng chăng các tước vị chúng nó, để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh ngài được vinh hiển ấy. Hallelujah. Amen.
Amen. Thấy tuyệt không anh em?
Amen. Cảm ơn Chúa.
Chú ban chúng ta cái sự vinh dự, trói các vua lại, báo thù các nước, hành phạt các dân, những lãnh đạo các nước mà ác bây giờ, những cái thế lực của bọn ác, Chú muốn chúng ta trói chúng lại. Để trong tương lai chúng ta trói được, thì bây giờ chúng ta phải đập trói ngay từ bây giờ. Chúa đang dùng chúng ta để mở rộng từ cai trị của Chúa trên trái đất này. Nên chúng ta phải cần trải nghiệm Chúa nhiều và tin lời của Ngài. Thay vì chúng ta buồn bã, chán nản, nản lòng, thì chúng ta phải đến với Chúa, chúng ta mừng rỡ, vui vẻ trên giường của mình. Thay vì lo lắng, chúng ta hãy mừng rỡ. Thì vì đây là cái cơ hội vàng để chúng ta ngay là Chúa rèn luyện chúng ta làm vua, để chúng ta chiến đấu, để chúng ta biết phân biệt. Chúa đang đào tạo chúng ta. Chúng ta đến với Chúa, Ngài giúp đỡ chúng ta. Đức Chúa Trời không chỉ là như thi thiên, như Esai 40 vậy. Chúa không chỉ là đứng vĩ đại tạo cả vũ trụ này, rồi Ngài chứa nước, tất cả nước biển trong tay của Ngài. Nhưng mà Ngài là một người chăn chiên nữa, chăn chiên gì chăm sóc chúng ta. Ngài là thầy tế lễ thượng phẩm sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, phục vụ Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ. Tất cả những gì chúng ta cần là được. Chúng ta hãy học với Chúa, học đến với Chúa. Hãy để cái mối quan hệ chúng ta với Chúa mỗi ngày. Còn một cái câu cuối cùng mà thích lệ anh em, đó là Daniel chương 7. Anh em đọc câu 27. Daniel chương 7 câu 27.
Bấy giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của các của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho các dân, các thánh của đấng rất cao. Nước Ngài là nước đời đời và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Amen.
Amen. Trong tương lai á, nước, quyền thế, mọi quyền lực của tất cả các nước ở dưới trời, không phải trên thiên đàng mà ở dưới trời, dưới thiên hãy được ban cho dân các thánh của đấng rất cao và đấng tối cao. Có nghĩa là cả thế giới, quyền trị vì cả thế giới được ban và tay chúng ta. Những cái bọn ác, những cai trị thế giới chỉ là một thời gian ngắn ngủi. khi mà Antichrist đến, hắn cũng chỉ cai trị có 3 năm rưỡi thôi. Chúng ta đang tham gia mấy cuộc chiến khốc liệt. Nhưng mà chúng ta biết trước kết quả nó sẽ như thế nào rồi. Chúng ta biết trước là bên nào thắng, bên nào thì chúng ta đâu còn có gì để sợ nữa. Đúng không? Chúng ta hãy chiến đấu. Xin Chúa bày dựng. Hãy đến với Thầy để lễ thường. Amen. Thôi, anh...